Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Trọng Nghĩa, Thu Hằng, Tú Anh và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 24 tháng 3 năm 2018. Hoa Kỳ kiện Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Bắc Kinh phản ứng gay gắt về việc chiến hạm Mỹ tuần tra gần đá Vành Khăn. Hàng trăm ngàn học sinh Mỹ tuần hành đòi kiểm soát súng đạn. Thưa quý vị, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo kế hoạch đánh thuế trên hàng chục tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Bắc Kinh vừa chuẩn bị biện pháp trả đũa, vừa tỏ ý sẵn sàng đàm phán. Trong cuộc điện đàm ngày hôm nay với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã khẳng định rằng Bắc Kinh sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để bảo vệ lợi ích của mình.
Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc nói chuyện, ông Lưu Hạc tố cáo Mỹ là đã vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế, một điều không hề có lợi cho Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới. Người vừa được cử lãnh đạo nền kinh tế Trung Quốc khẳng định rằng Bắc Kinh đã có chuẩn bị và có đủ sức mạnh để bảo vệ lợi ích của mình. Tuy nhiên, nhân vật này vẫn hy vọng là hai bên sẽ hành động theo lý trí và cùng nhau duy trì quan hệ thương mại song phương ổn định. Theo Tân Hoa Xã, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán. Cuộc điện đàm Lưu Hạc Steven Mnuchin là đối thoại ở cấp cao nhất giữa Bắc Kinh và Washington sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký quyết định áp dụng gói thuế quan trị giá tới 60 tỷ đô la nhắm vào các loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Trong bối cảnh đó, ngày hôm qua, Hoa Kỳ thông báo đã đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới vì Bắc Kinh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp Mỹ. Theo AFP, đây là bước tiếp theo trong loạt hành động đe dọa từ ngày 22 tháng 3 của Tổng thống Donald Trump nhắm vào Trung Quốc. Cụ thể, Washington chỉ trích Bắc Kinh đã không tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ tự bảo vệ trước việc kết quả sáng chế của họ bị doanh nghiệp Trung Quốc khai thác bất hợp pháp. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã công bố nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Bà Valérie Nikke, phụ trách khu vực châu Á tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược phân tích.
Les problèmes économiques sont évidemment liés au déficit, mais ils sont également liés aux enjeux de sécurité et de diplomatie entre les.
Dĩ nhiên, đây là các vấn đề kinh tế liên quan đến thâm hụt thương mại, nhưng cũng liên quan đến những thách thức về an ninh và ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Hoa Kỳ sau chuyến công du châu Á của Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 năm 2017 muốn tái khẳng định trọng lượng của các đồng minh, hình thành khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, mối liên kết với Ấn Độ, Úc, Nhật Bản. Phía Mỹ thể hiện ý định tái cân bằng và nói chung là ngăn sự trỗi dậy của cường quốc Trung Hoa đang khiến toàn bộ các đối tác châu Á của Mỹ lo ngại. Vì vậy, thách thức hoàn toàn mang tính chiến lược. Thách thức kinh tế cũng rất quan trọng đối với ông Donald Trump vì đây là điểm căn bản trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống. Ông từng tuyên bố đánh thuế 45% đối với sản phẩm của Trung Quốc. Nhưng những vấn đề kinh tế này cũng hoàn toàn liên quan đến thách thức về chiến lược. Cuộc chiến thương mại cũng là lời đáp trả đối với việc Trung Quốc, theo nhận định của Mỹ, chưa bao giờ tìm ra giải pháp cho vấn đề thương mại hoặc cho một số vấn đề như hạt nhân Bắc Triều Tiên và tranh chấp ở Biển Đông.
Riêng về Biển Đông, khu trục hạm USS Mustin thuộc hạm đội 7 của Hải quân Mỹ ngày hôm qua đã tiến vào tuần tra bên trong khu vực 12 hải lý xung quanh đá Vành Khăn đang có tranh chấp ở quần đảo Trường Sa nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng. Hoạt động của chiến hạm Mỹ đã lập tức làm dấy lên những phản ứng gay gắt từ phía Bắc Kinh.
Theo hãng tin Anh Reuters, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đã cử hai tàu chiến ra để nhận diện và xua đuổi tàu Mỹ, bị cho là có hành động gây hại nghiêm trọng cho an ninh và chủ quyền của Trung Quốc, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hành vi khiêu khích của phía Mỹ sẽ chỉ khiến quân đội Trung Quốc tăng cường và củng cố năng lực phòng thủ ở mọi nơi. Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết là Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ chủ quyền, hòa bình và ổn định ở Biển Đông, nơi tình hình đang chuyển biến tốt hơn nhờ vào nỗ lực của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Bắc Kinh tố cáo Mỹ cố tình tạo ra căng thẳng, ngược lại với mong muốn của các quốc gia trong khu vực là hợp tác và phát triển. Do đó, Mỹ sẽ không được ủng hộ. Đối với nữ trung tá Nicole Schwechmann, phát ngôn viên hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, thì chiếc USS Mustin chỉ thực hiện một hoạt động bảo vệ tự do hàng hải bình thường theo đúng luật quốc tế, một hoạt động mà Mỹ đã và sẽ tiếp tục tiến hành trong tương lai.
Chuyển sang bán đảo Triều Tiên, hôm nay Bình Nhưỡng đã chấp nhận tổ chức đối thoại cấp cao với Seoul vào tuần tới để bàn về công tác tổ chức thượng đỉnh liên triều. Trên đây là thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Theo AFP, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ cử mỗi bên một phái đoàn gồm 3 thành viên tới làng Bản Môn Điếm ở biên giới hai miền Nam Bắc vào hôm thứ Năm 29 tháng 3. Seoul gợi ý là các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức tại tòa nhà đoàn kết ở phía bắc làng Bản Môn Điếm. Trong khi đó, trong khuôn khổ các cuộc thảo luận ba bên về quốc phòng lần thứ 10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua thông báo là Seoul, Washington và Tokyo cam kết hợp tác chặt chẽ, đấu tranh không lơi lỏng để ngăn chặn Bình Nhưỡng vi phạm các lệnh cấm quốc tế trong các hoạt động thương mại, nhất là xuất khẩu qua đường hàng hải. Sau vụ tấn công khủng bố tại siêu thị Super U ở thành phố Trèbe và vùng Aude miền nam nước Pháp, khiến 3 người chết tại chỗ, trong đó có thủ phạm và 2 người khác bị thương. Hôm nay, cơ quan chống khủng bố đang tích cực điều tra về nguyên nhân khiến Radun Lapkim tiến hành vụ khủng bố. Đêm hôm qua, một người bạn của Radun Lapkim đã bị tạm giữ để thẩm vấn về tội hỗ trợ khủng bố. Radun Lapkim, 25 tuổi, sinh tại Maroc và sống tại Carcassonne, miền nam nước Pháp. Từ năm 2014, Radun Lapkim bị tình báo Pháp theo dõi và bị François Molin, trưởng lý Paris, xếp vào hồ sơ S, tức là cần theo dõi vì nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Trong khi đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận Radun Lapkim là một trong các chiến binh hưởng ứng lời kêu gọi tấn công các nước thành viên Liên minh quốc tế chống Daesh, trong đó có Pháp. Hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Pháp thông báo là sĩ quan cảnh sát Trung tá Arnaud Bentham, người bị Radun Lapkim bắn nhiều phát đạn, đã qua đời vì vết thương quá nặng. Trung tá Arnaud Bentham, 45 tuổi, là người đã dũng cảm tự nguyện làm con tin cho Lapkim với điều kiện hắn thả một phụ nữ đang bị bắt làm con tin. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ lòng tiếc thương sĩ quan Arnaud Bentham. Nhiều sở cảnh sát trên toàn nước Pháp cũng đã treo cờ rủ để tưởng niệm Trung tá Arnaud Bentham. Về quan hệ châu Âu và Nga, nhiều quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu đã tỏ lòng đoàn kết với London trong vụ Nga bị cáo buộc đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái trên lãnh thổ Anh Quốc. Ngày hôm qua, tại Thượng đỉnh Liên Âu ở Brussels, nhiều thành viên thông báo sẽ đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt, có thể là ngay từ thứ Hai 26 tháng 3 nhắm vào Nga. Đặc phái viên Ekhefi Tudor Tepenak tường trình từ Brussels.
Le tout s'est joué en plusieurs actes à Bruxelles. D'abord une réunion à trois jeudi soir entre la première ministre britannique Theresa May.
Quá trình đưa ra quyết định trừng phạt Nga diễn ra theo nhiều chặng. Trước hết là cuộc họp ba bên vào tối thứ Năm 22 tháng 3 giữa Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Cả ba nhà lãnh đạo dĩ nhiên đã xem xét lại những yếu tố nhạy cảm của cuộc điều tra, chứng minh là Moscow có dính líu vào vụ đầu độc ông Sergei Skripal và cô con gái Yulia. Tiếp theo đó đến lượt Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, bất chấp thái độ lưỡng lự của một số thành viên Liên Hiệp, đã tuyên bố chính Nga đứng đằng sau vụ đầu độc ở Salisbury và không thể có những lời giải thích khác. Ngay sau đó, Liên Hiệp châu Âu đã thông báo triệu hồi đại sứ của mình ở Moscow để tham vấn. Ngày hôm qua, Tổng thống Pháp tỏ rõ lập trường về vụ việc. Ông cho rằng, sau cuộc tấn công ngay trên lãnh thổ Anh, cần phải có một lời đáp trả phối hợp và kiên quyết từ phía Liên Hiệp châu Âu cùng các thành viên. Ông cam kết sát cánh cùng với Thủ tướng Đức trong vụ việc này. Các nước Latvia, Litva, Cộng hòa Séc và Đan Mạch thông báo đã chuẩn bị các biện pháp nhắm vào Moscow, trong đó có thể bao gồm cả việc trục xuất các nhân viên ngoại giao Nga có liên quan đến hoạt động tình báo.
De retour du sommet européen de Bruxelles, Tudor Tepenag, RFI.
Vẫn liên quan tới Anh Quốc, các nhà điều tra hôm qua đã khám xét trụ sở ở London của công ty phân tích dữ liệu Cambridge Analytica, doanh nghiệp bị tố cáo là đã thu thập trái phép các dữ liệu cá nhân của hàng chục triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook ở Hoa Kỳ. Theo AFP, khoảng 20 nhân viên của ICO, cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của Anh Quốc, đã tới khám xét trụ sở của công ty sau khi được sự cho phép của một thẩm phán tòa án tối cao. Nhà chức trách Anh Quốc đang điều tra để xác định liệu Facebook, mạng xã hội lớn nhất toàn cầu, có các biện pháp đủ mạnh để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người sử dụng hay không. Các dân biểu Mỹ hôm qua cũng đã yêu cầu ông chủ tập đoàn Facebook ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ để giải thích tại sao dữ liệu cá nhân của hơn 50 triệu người sử dụng tại Mỹ lại lọt vào tay công ty Cambridge Analytica. Chuyển sang Tây Ban Nha, Tòa tối cao Madrid hôm qua khẳng định tạm giam 5 thủ lĩnh của phong trào đòi độc lập cho vùng Catalonia. Ngay tối hôm qua, hàng ngàn người đã xuống đường ở Catalonia để đòi chính quyền Tây Ban Nha trả tự do cho các thủ lĩnh phong trào ly khai mà họ gọi là các tù nhân chính trị. Thông tín viên RFI Leticia Farin tường thuật.
Casserole à la main, drapeau catalan sur le dos ou foulard jaune, couleur de l'indépendantisme au cou.
Sau nồi trong tay, cờ sứ Catalonia choàng trên lưng hay cổ quấn khăn màu vàng biểu trưng cho phong trào đòi độc lập. Gần 10.000 người đã tụ tập vào khoảng 20 giờ tại quảng trường Catalonia ở Barcelona theo lời kêu gọi của nhiều tổ chức như Hiệp hội Quốc gia Catalonia và Omnium Cultural. Người biểu tình yêu cầu chính quyền trả tự do cho 5 nhà lãnh đạo mới của phong trào ly khai bị bắt giữ từ hôm thứ Sáu, cũng như 4 người khác vốn bị cầm tù từ nhiều tháng nay. Đối với nhiều người biểu tình như cô Anna Garriga, 23 tuổi, thì tư pháp Tây Ban Nha đã thoái hóa, biến chất. Cô chia sẻ, xin trích, tư pháp thông đồng với chính phủ, tất cả mọi người đều biết việc này, điều đó làm chúng tôi phẫn nộ, vì điều duy nhất chúng tôi muốn là có một nền dân chủ thực thụ. Việc mà họ đang làm đó là áp đặt luật của họ, thứ luật lệ của kẻ mạnh, như thế là không công bằng, đó là điều đã xảy ra dưới thời nhà độc tài Franco mà chúng tôi thì không muốn quay trở lại chế độ độc tài. Còn ông Jaume, 52 tuổi, tỏ ra bi quan. Ông nói, rủi thay là chúng tôi lại chẳng còn cảm thấy ngạc nhiên, đây là một bằng chứng nữa cho thấy tư pháp chỉ là khoa học viễn tưởng tại đất nước này. Đây cũng là nỗi thất vọng vì Tây Ban Nha vốn thuộc Liên hiệp châu Âu, là thành viên Liên hiệp mà chẳng để làm gì cả. Lẽ ra chính quyền phải tôn trọng hòa bình và dân chủ, nhưng họ lại không làm thế. Trong một văn bản có tiêu đề Đoàn kết chống đàn áp, các nhà tổ chức cuộc tuần hành đã cáo buộc chính phủ Tây Ban Nha muốn chấn áp mong muốn của dân chúng và bỏ tù trái phép các đại diện chính trị hợp pháp và tất cả những ai yêu hòa bình.
Laetitia Farin, Barcelona, RFI.
Trên nguyên tắc, trong ngày hôm nay, hàng trăm ngàn học sinh tại Mỹ xuống đường tuần hành trên toàn quốc gia để đòi chính quyền kiểm soát súng đạn. Cuộc biểu tình mang tên Tuần hành vì sinh mạng của chúng ta diễn ra tại Washington và nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ.
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, ban tổ chức chờ đợi đến 500.000 học sinh và phụ huynh đổ về thủ đô Washington để tham gia cuộc biểu tình lớn dưới khẩu hiệu Không bao giờ như vậy nữa. Bên cạnh đó, hơn 800 cuộc tuần hành lớn nhỏ khác sẽ diễn ra khắp nơi. Các cuộc biểu tình tuần hành được tổ chức trong bối cảnh dư luận Mỹ chưa hết chấn động sau các vụ xả súng liên tiếp trong các trường học, nhất là sau thảm kịch đẫm máu ngày 14 tháng 2 vừa qua tại một trường trung học ở Parkland, bang Florida, khiến 17 người thiệt mạng. Trong tình hình đó, chính quyền Donald Trump vào hôm qua đã chính thức đề xuất cấm hoàn toàn loại thiết bị gọi là cải biến súng, cho phép chuyển đổi những khẩu súng bán tự động thành súng tự động có khả năng bắn liên thanh, tiếng Mỹ gọi là bump stock. Quyết định của Bộ Tư pháp được đưa ra cho dân chúng xem xét trong vòng 90 ngày, sau đó sẽ trở thành luật tại Mỹ. Buộc người sở hữu súng phải giao nộp, phá hủy hoặc hoàn trả các thiết bị cải biến súng. Bộ Tư pháp Mỹ ước lượng có khoảng 520.000 loại thiết bị này được lưu hành ở Mỹ kể từ khi được tung ra thị trường khoảng năm 2008.
Chuyển sang Trung Cận Đông, tại Syria, chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đã kiểm soát lại được hơn 90% Đông Ghouta, thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở cửa ngõ Damas, sau hơn một tháng không kích khu vực này. Tối hôm qua 23 tháng 3, Đài quan sát nhân quyền Syria đã thông báo như trên. Theo một thông tin viên của hãng tin Pháp AFP tại thực địa, hàng ngàn dân thường và chiến binh phe nổi dậy tối hôm qua đã bắt đầu trốn chạy khỏi Đông Ghouta. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết các cuộc không kích dữ dội của quân đội Syria từ ngày 18 tháng 2 đã khiến hơn 1.600 thường dân, ít nhất là 485 binh lính của chế độ Syria và 310 lính phe nổi dậy thiệt mạng.
Tình trạng đa dạng sinh học trên trái đất đang trở thành đáng báo động. Trái đất đang cạn kiệt động thực vật và nước sạch với một tỷ lệ chóng mặt theo 4 báo cáo khoa học của Liên Hiệp Quốc được giới thiệu hôm qua nhân hội nghị của giới nghiên cứu khoa học tại Colombia trong Diễn đàn Chính sách Khoa học Liên Chính phủ về hệ sinh thái và đa dạng sinh học. 4 báo cáo liên quan đến tình trạng của động thực vật tại châu Mỹ, châu Âu và Trung Á, châu Phi và châu Á-Thái Bình Dương đã được giới thiệu. Các nhà khoa học dẫn ra những bằng chứng báo động như cái chết của con tê giác trắng cuối cùng ở châu Phi, số lượng voi, hổ, tê tê giảm đáng kể, v.v. Kết quả nghiên cứu từng khu vực cho thấy tình trạng đáng ngại như tại châu Á-Thái Bình Dương. Nếu xu hướng hiện giờ tiếp tục tới năm 2048, châu Á-Thái Bình Dương sẽ không còn trữ lượng cá khai thác được, mất gần phân nửa đa dạng sinh học và gần như mất sạch các loại san hô quan trọng.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tổng thống Mỹ ký luật ngân sách, chính phủ không bị đóng cửa lần thứ ba. Vài tiếng đồng hồ sau khi đe dọa phủ quyết dự luật, không chi cho việc xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico, ông Trump đã ký ban hành luật ngân sách mới, tránh việc chính phủ bị đóng cửa.
Mexico tăng cường đấu tranh chống tin giả fake news. Chỉ còn 3 tháng trước tổng tuyển cử, một thành viên của Hội đồng Quản lý của Viện Bầu cử Quốc gia Mexico hôm nay cho biết nước này muốn chiến dịch tranh cử tại Mexico sẽ được tiến hành với nhiều thông tin nhất và minh bạch nhất, nhất là trong bối cảnh có nhiều đồn đoán Nga có ý đồ can dự vào bầu cử Mexico. Quan chức này khẳng định không có dấu hiệu về sự can dự của Moscow, nhưng để phòng ngừa, Viện Bầu cử Quốc gia Mexico vẫn tăng cường bảo vệ hệ thống tin học phục vụ bầu cử.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên mà không cần thông qua biểu quyết. Nghị quyết nhân quyền nhấn mạnh rõ những người chịu trách nhiệm về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên và hối thúc miền Bắc phải xử phạt những người này.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu những điều chưa kể về Adamo nhân dịp nam danh ca gốc Ý cho ra mắt tập nhạc mới mang tựa đề Si vous saviez, nếu bạn biết rằng. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Nước Pháp, Người Pháp, Conciergerie, chứng nhân lịch sử hàng đầu của kinh thành Paris, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục điểm tuần báo của Tú Anh.
Trước hết là Trung Quốc của Tập Cận Bình. Quan điểm lo sợ Trung Quốc rõ nét nhất trong tuần không phải là báo chí Âu Mỹ mà xuất phát từ châu Á. Tây phương nuôi ong tai áo, quan điểm của báo Apple Daily của Hồng Kông, hay là một chính quyền chuyên chế đàn áp bên trong thống trị bên ngoài, nhận định của Manila Times mà Courier International chuyển đến độc giả Pháp.
Dưới bức hí họa Chủ tịch Trung Quốc cởi phi thuyền, báo Apple Daily nhận định, Tây phương hãy tự trách mình đã không biết nhìn xa, đã lầm tưởng rằng giúp Trung Quốc trở thành một nền kinh tế tự do sẽ đưa đến một chế độ dân chủ. Nào ngờ Bắc Kinh luôn luôn tìm cách thay đổi nguyên trạng trên bàn cờ thế giới để làm lại dựa trên những cơ sở mới.
Từ khi Tập Cận Bình tuyên bố ý định sửa đổi hiến pháp để có thể trở thành hoàng đế, người dân Trung Hoa tức giận nhưng không dám phản đối công khai. Trong khi đó, báo chí Tây phương không tiếc lời chỉ trích. Sau khi mượn lời tuần báo The Economist như trên, trong 10 năm gần đây, Tây phương nỗ lực giúp Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, hội nhập vào thế giới bên ngoài. Nhưng trên thực tế, chế độ Trung Quốc không ngừng gia tăng chính sách kềm kẹp dân chúng, đã phá một số giá trị văn minh phương Tây, như là tự do kinh tế, tôn trọng nhân quyền. Apple Times của Hồng Kông viết tiếp, xã luận của tuần báo Anh không nói thẳng Tây phương nuôi chó sói trong nhà, nhưng rõ ràng là gần như thế. Ngay từ khởi đầu, Đặng Tiểu Bình đã sang tận Hoa Kỳ để nhờ Mỹ giúp Trung Quốc hội nhập hệ thống kinh tế thế giới. Mục đích là để được chuyển giao công nghệ, nguồn vốn đầu tư, hai thứ mà Trung Quốc hoàn toàn thiếu thốn. Tây phương thì muốn lợi dụng Trung Quốc để đối trọng với Liên Xô. Khi Liên Xô tan rã, Tây phương đứng đầu là Hoa Kỳ kỳ vọng vào sự xuất hiện một tầng lớp trung lưu mới ở Trung Quốc để giúp cho xã hội cởi mở hơn và Trung Quốc từ từ dân chủ hóa. Do vậy, Bắc Kinh được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, tiếp cận với thị trường quốc tế, và cũng chính nhờ động lực này, kinh tế Trung Quốc mới hưng thịnh như ngày nay. Thế nhưng sau thời gian dò đá qua sông, giả vờ làm học trò ngoan để không bị cản đường vào Tổ chức Thương mại Thế giới, bây giờ Trung Quốc đủ mạnh cho nên đưa ra yêu sách muốn một vị trí trong trật tự chính trị kinh tế toàn cầu, muốn thêm quyền quyết định trong quỹ IMF và bổ nhiệm nhân sự. đến khi Tập Cận Bình lên cầm quyền từ năm 2012, thì Bắc Kinh không còn bằng lòng với luật chơi hiện hành nữa, mà đòi xóa bài để lập ván mới trên cơ sở mới thay đổi nguyên trạng.
Nhật báo độc lập của Hồng Kông cảnh báo WTO chỉ là món khai vị. Con đường tơ lụa, một vành đai, một con đường phủ khắp địa cầu mới là món ăn chính.
Trung Quốc đã dẹp qua một bên lời hứa mở cửa thị trường, tăng thêm gọng kềm kiểm soát. Doanh nghiệp nước ngoài phải tuân theo ý của Thiên Triều nếu không muốn bị trừng phạt nặng nề. Bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc càng ngày càng thô bạo và chính trị không có hiện tượng dung thứ một số trào lưu tư tưởng thế giới du nhập vào Trung Quốc, không còn khả năng thảo luận tự do trong các câu lạc bộ văn học đại học. Trong 5 năm của Tập Cận Bình, giới dân chủ bị đàn áp thê thảm. Trong nội bộ đảng, xu hướng cải cách bị bóp miệng. Giá trị phổ quát của nhân quyền, tự do dân chủ trở thành cấm kỵ. Trong nhiều thập niên qua, Tây Phương nuôi một con hổ hung dữ. Và giờ đây con hổ này đang nhe nanh vương móng sắt. Vì sao nên nổi? Apple Daily khuyến cáo, Tây Phương hãy tự than thân đã nuôi con thú dữ. Nếu vẫn còn tiếp tục hy vọng Trung Quốc tự do hóa kinh tế và chính trị thì đúng là ảo tưởng. Manila Times của Philippines thì tỏ ra dè dặt trước quyết định sốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc mở đường cho Tập Cận Bình cai trị mãn đời, có thời gian để thực hiện ba đại công trình: chống tham nhũng, con đường tơ lụa mới và tăng cường quân sự, thực hiện chính sách thống trị Biển Đông, thay đổi nguyên trạng bằng sức mạnh. Báo Manila Times cảnh báo chính quyền Philippines là phải biết bảo vệ quyền lợi, đừng để cho Bắc Kinh dồn vào chân tường phủ nhận chủ quyền của Philippines trong vùng biển của đất nước mình.
Một trong những chiến lược của Bắc Kinh áp đảo kinh tế thế giới là chiếm đoạt sở hữu trí tuệ, phát minh của các doanh nghiệp quốc tế bằng biện pháp bắt chẹt các xí nghiệp nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ, mưu đồ thành lập một Silicon Valley tại Hoa Lục bị Tổng thống Mỹ Donald Trump thọc gãy bánh xe.
Courier International trích đoạn một bài báo Los Angeles Times. Ngày 12 tháng 3 2018, Donald Trump ký sắc lệnh nhân danh nhu cầu an ninh quốc gia không cho công ty điện tử Singapore Broadcom mua lại với giá 117 tỷ đô la hãng chế tạo chip điện tử Qualcomm của Mỹ. Trước đây 5 năm, một hợp đồng khổng lồ béo bở như thế có lẽ đã được chấp thuận dễ dàng. Chính quyền Mỹ hiện nay lo ngại một khi Qualcomm lọt vào tay Singapore, ngành bán dẫn và công nghệ G5 sẽ bị Trung Quốc chiếm đoạt. Trong tương lai, ủy ban xem xét đầu tư của Mỹ dưới tên gọi là CFIUS, nếu được Quốc hội cho thêm thẩm quyền như dự trù, có thể sẽ cấm các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc chuyển giao công nghệ cho đối tác Trung Quốc. Chính vì những chuyển nhượng này mà Bắc Kinh kiểm soát được đời tư của công dân, xâm nhập tài khoản trên mạng xã hội của các nhà hoạt động nhân quyền dân chủ. Quyết định của Nhà Trắng có thể gây xáo trộn trong quan hệ giữa giới doanh nghiệp Mỹ với Bắc Kinh và có thể bị Trung Quốc trả đũa. Tuy nhiên, theo Los Angeles Times, biện pháp bảo hộ công nghệ điện tử, tiếp theo quyết định tăng thuế nhập khẩu nhôm và thép, có thể cho phép suy đoán Washington sẽ ấn định lại quan hệ với Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao cấp. Với cơ sở hiện nay tại Hoa Lục, trong năm 2015, Qualcomm đã từng bị Bắc Kinh trừng phạt một khoản tiền rất lớn, gần 1 tỷ đô la, với cáo buộc cạnh tranh bất chính. Hai năm qua, Qualcomm đã giúp cho đối tác Trung Quốc chế tạo máy bay tự hành, siêu vi tính, đầu tư vào một công ty chế tạo camera nhận diện đang được cảnh sát khai thác để theo dõi. Trong giới chuyên gia Mỹ có hai nhận định khác nhau. Người thì cho rằng mục đích của Bắc Kinh là tiến đến khả năng độc lập về công nghệ mới, chia sẻ phát minh cho Trung Quốc là cách hay nhất để sớm bị đá ra khỏi thị phần. Người khác thì lạc quan hơn, doanh nghiệp Mỹ đề kháng rất khéo, không phải đầu hàng sau mỗi cái búng tay. Người ta nghĩ rằng đầu tư tại Trung Quốc sẽ gây thiệt hại cho tương lai xí nghiệp, nhưng nghĩ như thế không chắc là đúng. Chỉ có tương lai mới biết ai đúng, ai sai.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Le Courrier International cũng dành một trang để điểm một số báo Nga sau chiến thắng khải hoàn của Tổng thống Putin. Khi Tây Phương nổi giận, Putin chiến thắng.
Áp lực bên ngoài, nhất là của Anh Quốc sau vụ mưu sát gián điệp, đã huy động cử tri Nga bầu cho Putin. Bài xã luận của báo Thanh niên Cộng sản Moscow cho là chưa bao giờ một cuộc bầu cử tổng thống trong lịch sử hiện đại của nước Nga lại diễn ra trong bầu không khí đối đầu cực kỳ thô bạo với Tây Phương như thế. Một nhà bình luận khác thì cho rằng Tây Phương càng gây sức ép với Nga thì cơ may cho đối lập chiến thắng càng thấp. Nếu muốn thắng người Nga thì hãy yêu thương họ. Vấn đề là theo nhà bình luận Pyotr Romanov, ai có can đảm ôm Nga trong vòng tay. báo thương mại Commerçant thì tỏ ra chua chát hơn. Tôi không biết ai giúp Putin thắng lớn, thực tế là trong 18 năm qua, đối lập chính trị ở Nga không ngồi lại được với nhau. Chính vì vậy mà họ tự đánh mất uy tín và làm tiêu tan hy vọng sẽ có một lực lượng đối lập thực sự tại Nga để thay thế Putin. Nếu tôi là Putin, tôi sẽ mời các lãnh tụ đối lập vào Điện Kremlin, cảm ơn mỗi người bằng một tấm huy chương.
Không đi vào tranh luận thắng thua, bài xã luận của Courrier International nhấn mạnh đến chất độc chia rẽ, mượn vụ nghi án Nga đầu độc điệp viên cũ làm tựa.
Trước hết là phe Tây Phương. Trước một nhà độc tài sử dụng phương pháp của thời Liên Xô cũ, Anh Quốc rất cần thái độ đoàn kết ủng hộ của các nước bạn trong Liên hiệp châu Âu, trong bối cảnh nước Anh cô đơn vì Brexit. Còn đối với Nga, sách lược toàn diện của Tổng thống Putin một lần nữa được thực tế chứng minh là chính xác, như sử gia Mỹ Timothy Snyder phân tích. Vladimir Putin là một trong những nhà lãnh đạo tạo ra khủng hoảng và khai thác hệ quả biến động tâm lý. Khi dùng công nghệ thông tin loan truyền tin thất thiệt trong nước cũng như ngoài nước, các nhà lãnh đạo như thế này đã phủ nhận sự thật và thu hẹp đời sống vào một vở kịch và xúc cảm. Từ vụ sắp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 đến nay, Vladimir Putin viết lại lịch sử với sự trợ lực của các cơ quan truyền thông thân cận với chế độ, tự cho mình là người hùng chống đế quốc. Tác giả bài bình luận của Korean International cảnh báo, Liên hiệp châu Âu đừng để chuyện dàn dựng của Putin làm dao động, bởi vì ông ta tìm cách bơm từng giọt chất độc gây chia rẽ. Thử thách lớn của châu Âu là hành động mỗi ngày mỗi cứng rắn hơn, bởi vì chính sách trừng phạt có giới hạn của nó. Ngày mà Thủ tướng Anh lên án Nga là thủ phạm, tập đoàn Gazprom của Nga đã thu được 700 triệu bảng Anh qua việc bán công trái phiếu tại London.
Xe hơi sắp cất cánh, về mặt kỹ thuật, taxi bay đã được hoàn chỉnh. Tập đoàn Airbus của châu Âu phát triển 3 loại xe mẫu. Các công ty lớn nhỏ khác cũng sẵn sàng, chỉ còn thiếu một yếu tố cốt lõi, sự an toàn.
Xe bay tương lai có thể cất cánh và hạ cánh theo đường thẳng đứng, tầm hoạt động 300 cây số, giúp giải quyết cùng lúc nhiều vấn nạn của cuộc sống hiện đại, nhà, xa chỗ làm và kẹt xe. Nói dễ nhưng thực hiện không dễ. Thứ nhất là giá cả, từ 150.000 đến 200.000 euro một chiếc, trong khi thu nhập trung bình của người Pháp là 2.000 euro mỗi tháng. Thứ hai, lưu thông trên thành phố đông dân đặt ra hai vấn đề, an toàn cho người ở dưới đất và trật tự trên không. Các cơ quan an toàn hàng không của Pháp và châu Âu thẩm định phải cần ít nhất 3 năm để nghiên cứu. Trong khi chờ đợi, xe bay rợp trời như trong phim khoa học giả tưởng, tuần báo Lopes giới thiệu với độc giả những nét hấp dẫn của thị trường địa ốc Paris, thành phố ước mơ nhưng đắt đỏ, giá 1 m² từ 10.000 đến 20.000 euro và còn tiếp tục tăng. L'Express tuần này, trong bối cảnh cuộc đọ sức giữa công đoàn đường sắt và chính phủ, dành nhiều trang báo cho tiếng nói của khách hàng, những người ở ngoại ô sử dụng chuyên chở công cộng để đi làm. Những người dân ở làng mạc xa xôi lo ngại đường giao thông tiện dụng nhất, rẻ nhất bị hủy bỏ theo kế hoạch tái cấu trúc SNCF để cạnh tranh với các công ty nước ngoài. Cũng trong chiều hướng này, Le Point xem công ty đường sắt SNCF của Pháp là pháo đài cuối cùng của phong trào phản kháng. Cho dù công luận có ủng hộ hay không, giới công đoàn quyết định gây áp lực với chính phủ với một chiến thuật đình công dài hạn 2 ngày trên 5 trong vòng 2 tháng. Về phần chính phủ Pháp, cho dù có nhiều xung đột trong xã hội, để bảo vệ thủ đắc xã hội hay cải thiện công ăn việc làm, Tổng thống Emmanuel Macron chuẩn bị giai đoạn then chốt thứ hai của nhiệm kỳ 5 năm. Theo thông báo của Le Point, để nắm bắt mối ưu tư của đa số thầm lặng, Điện Élysée tham khảo báo chí địa phương từng ngày.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ kiện Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Bắc Kinh phản ứng gay gắt về việc chiến hạm Mỹ tuần tra gần đá Vành Khăn. Hàng trăm ngàn học sinh Mỹ tuần hành đòi kiểm soát súng đạn. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, dùng âm nhạc trực tuyến để xuyên thủng hàng rào kiểm duyệt, đặt tên con là Donald Trump nhưng chưa kịp gặp may đã bị đe dọa chặt đầu. Dân Hàn Quốc lo ngại nạn người máy tuyển mộ người thật, gạt bỏ các tài năng. Liên hoan quốc tế phim tài liệu Cinéma du Réel Paris vừa khai mạc giới thiệu phim mới của nhà làm phim độc lập Trung Quốc Chu Nhật Khôn là các chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Sống trong một xứ sở tự do thông tin, có lẽ không phải ai cũng thấm thía nỗi khổ của những người phải sống trong các chế độ độc tài, nơi chính quyền dựng tường lửa, tăng cường kiểm duyệt, ngăn chặn người dân tiếp xúc với các môi trường, khuyến khích tự do tư tưởng, giúp cho người ta dễ dàng nhận thức ra các sai trái, tội ác của chế độ và dám trực diện phê phán. Hơn ai hết, các nhà hoạt động vì nhân quyền hiểu rằng các chế độ độc tài sở dĩ bền vững là nhờ bưng bít được thông tin, khống chế được tư tưởng, thao túng được tâm hồn người dân.
Tranh đấu cho tự do ngôn luận cũng có nghĩa là vượt qua các hàng rào kiểm duyệt đủ loại. Nhưng Ngày Quốc tế chống kiểm duyệt năm nay, ngày 12 tháng 3 vừa qua, giới bảo vệ nhân quyền tung ra một sáng kiến mới thông qua các chương trình âm nhạc trực tuyến đang được hàng trăm triệu người sử dụng như Spotify hay Apple Music để chuyển tải các nhạc phẩm, lồng trong đó là các nội dung bị cấm đoán.
Dự án The Uncensored Playlist do Văn phòng tại Đức của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới khởi xướng nhắm vào một lỗ hổng của hệ thống kiểm duyệt ngay tại nhiều quốc gia vốn có các chế độ kiểm duyệt được coi là khắc nghiệt nhất. Đó là các trang mạng âm nhạc trực tuyến đang phát triển rất mạnh trong giới trẻ những năm gần đây. Phóng viên Không Biên Giới lần này mời các nhạc sĩ tại 5 quốc gia Ai Cập, Uzbekistan, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam phối hợp sáng tác 10 nhạc phẩm theo phong cách nhạc pop về các sự kiện thời sự, xã hội, chính trị đang bị chính quyền trong nước kiểm duyệt với lời bài hát bằng hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ của các tác giả.
Mẹ nhìn con nằm yên, đầu nghiêng, mắt nhắm nghiền. Ôi niềm đau đớn hơn là khi nhìn con khi con đã chết đi. Chỉ mới tuổi đang thành niên làm sai khi thiếu tiền.
Về Việt Nam có hai bài When Did Đỗ Đặng Đài về cái chết trong trại giam của một người thiếu niên tên Đỗ Đăng Dư sau khi bị bắt giữ vì ăn trộm 2 triệu đồng tương đương với 4 bia gỗ. Vụ án bị công an chính quyền bưng bít gây phẫn nộ tại Việt Nam. Những lời ca trong When Did Đỗ Đặng Đài đầy ai oán. Bài thứ hai, Introducing Chaos, lên án chính quyền Việt Nam đứng trên pháp luật. Bài hát mở đầu với ghi nhận, nhân dân vinh danh Nguyễn Phú Trọng, phong trào bài trừ tham nhũng, dành phần còn lại để tố cáo, chính quyền không chứng tích, vẫn kết tội, che ánh sáng chiếu vào thảm họa Formosa bằng tham nhũng với phiên tòa. Introducing Chaos ví xã hội Việt Nam hiện nay như một bi hài kịch.
Mặc chiếc áo chi rồi xăm rồi lao, không chứng tích vẫn kết tội. Che ánh sáng chiếu vào Formosa bằng tham nhũng với phiên tòa.
Một em nhỏ hơn 1 tuổi tên là Donald Trump sống tại Afghanistan cùng gia đình đã buộc phải bỏ quê hương sau khi giấy khai sinh bị tung lên mạng. Người cha của cậu bé vốn hâm mộ nhà tỷ phú Mỹ Donald Trump nên đặt tên cho con, không ngờ tai họa ập xuống. Thông tin viên Sonia Ghazali tường trình từ Afghanistan.
Trên Facebook, hình ảnh của cậu bé Donald Trump được truyền đi từ vài tuần nay với trích đoạn giấy khai sinh của bé bằng chữ 34. Bé Donald Trump ra đời tại một ngôi làng ở miền trung Afghanistan ngày 3 tháng 9 năm 2016. Vào lúc bé hạ sinh, thì tại Hoa Kỳ, thần tượng của người cha, ứng cử viên Donald Trump đang trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Cha của bé Donald Trump cáo buộc các cơ quan quản lý giấy khai sinh đã đưa tài liệu này lên mạng, khiến cả gia đình cho đến nay phải sống trong cơn ác mộng. Cần phải nói là, đa số công luận Afghanistan lên án sự hiện diện của Hoa Kỳ. 17 năm sau can thiệp Mỹ, dân cư nước này vẫn liên tục đau khổ vì bạo lực diễn ra hàng ngày giữa các lực lượng an ninh Afghanistan và quân nổi dậy Taliban, thêm vào đó là khủng hoảng kinh tế. Đối với nhiều người Afghanistan, đặt tên con là Donald Trump đồng nghĩa với chống lại đạo Hồi. Nhiều người khác cho đây là hành động khiêu khích. Một số người đe dọa chặt đầu người bố. Gia đình bé Donald Trump hiện sống tại một khu phố nghèo ở Kabul cho biết bị cha mẹ từ bỏ sau quyết định đặt tên. Về phần mình, cha của bé trai cho biết ông rất ngưỡng mộ người sau này trở thành Tổng thống Mỹ sau khi đọc được một cuốn sách Donald Trump dạy cách làm giàu. Khi giải thích gọi con mình bằng tên nhà tỷ phú Mỹ, ông bố muốn mang lại may mắn cho người con út. Tuy nhiên, cho đến nay, việc này không mang lại may mắn cho gia đình, mà ngược lại.
Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích các hồ sơ xin việc. Tuy nhiên, một xu hướng gây lo ngại là người máy bắt đầu được các công ty sử dụng để trực tiếp phỏng vấn và thậm chí ra quyết định tuyển mộ nhân viên mới. Thông tin viên Frederick Ojardias tường trình từ Seoul.
La startup sud-coréenne Midas IT.
Công ty khởi nghiệp Midas IT vừa giới thiệu một hệ thống phỏng vấn tuyển mộ hoàn toàn do máy tính đảm nhiệm. Ứng viên đối diện với màn hình, trả lời các câu hỏi, thực hiện các trò chơi, trong lúc robot phân tích những lời đáp, giọng nói và kể cả các biểu hiện trên gương mặt của đương sự. Doanh nghiệp đã sử dụng hệ thống này hồi năm ngoái để tuyển mộ nhân viên trong số khoảng 10.000 ứng viên. Công ty bảo đảm là robot với trí thông minh nhân tạo cho phép quyết định là vị trí nào thích hợp nhất với người được tuyển. Lợi ích đầu tiên cho doanh nghiệp đó là các công nghệ mới cho phép giảm chi phí. Một người máy sẽ chỉ mất vài giờ để phân tích hàng nghìn sơ yếu lý lịch và đơn xin việc. Còn theo các nhà chế tạo, việc sử dụng các robot cho phép giảm được nạn kỳ thị trong khâu tuyển mộ. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, nhiều bất lợi của phương pháp này đã được chỉ ra. Nhật báo Hàn Quốc Yonhap Shimbun nhấn mạnh, các ứng viên được robot phỏng vấn cảm thấy khó chịu khi phải nói chuyện với máy. Hàn Quốc là một xã hội mà sự khác biệt vốn ít được đánh giá cao. Mọi người phải chịu áp lực rất lớn để buộc phải hành động và suy nghĩ giống như người khác. Thật khó mà hình dung được là một robot lại có thể đánh giá tích cực về một ứng viên có tư chất sáng tạo, suy nghĩ độc đáo. Để được người máy tuyển chọn, chắc hẳn là phải suy nghĩ giống như người máy.
Il faudra littéralement penser comme un robot.
Liên hoan phim tài liệu quốc tế nổi tiếng Cinéma du Réel vừa khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Pompidou, Paris. 43 phim được chính thức chọn lựa để tranh giải trong số 30.000 phim đến từ 135 quốc gia. Được chọn có Annie của nhà làm phim độc lập Trung Quốc Chu Nhật Khôn, phim lần đầu tiên dự giải quốc tế.
Chu Nhật Khôn sinh năm 1976 ở Quảng Đông, từng được biết đến trước hết với tư cách là nhà sản xuất phim khiếu kiện. Bộ phim do đạo diễn Triệu Lương thực hiện ra mắt năm 2009, phơi bày nỗi oan khuất ngút trời của những con người thấp cổ bé họng tại Trung Quốc, được coi là một tác phẩm mẫu mực của điện ảnh Trung Quốc đương đại. Tiếp theo đó, Chu Nhật Khôn đã tự mình thực hiện nhiều phim tài liệu về nhiều chủ đề gai góc như Thẩm vấn năm 2013, về cuộc chạm trán với công an trên đường hỗ trợ người tranh đấu, Bụi năm 2014, về điều kiện sống chết không biết lúc nào tại các vùng mỏ ở tỉnh Tứ Xuyên, hay Hồ sơ về một trong những nhà ly khai Tây Tạng nổi tiếng nhất.
Lần này, Chu Nhật Khôn đến liên hoan điện ảnh phim với phim Annie, dài 80 phút kể lại câu chuyện về bé Annie, 10 tuổi, bị công an mật, gây áp lực buộc phải nghỉ học do bố là một nhà hoạt động dân chủ. Biết tin này, một nhóm tình nguyện đã tìm cách phối hợp giúp em được trở lại lớp. Đằng sau cuộc tranh đấu vì cô bé Annie, phim của Chu Nhật Khôn đưa khán giả đến với cuộc sống hàng ngày tại Trung Quốc, nơi chế độ độc tài thấm sâu trong hơi thở thường nhật ở khắp mọi nơi, trong sân trường cũng như ngoài đường phố.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí âm nhạc Những điều chưa kể về Adamo nhân dịp Nam Danh Ca góp ý cho ra mắt tập nhạc mới mang tựa đề Si Vous Saviez Nếu Bạn Biết Rằng, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện.
Trái với điều mà nhiều người thường nghĩ, Adamo không hề có quốc tịch Bỉ, mặc dù trong suốt cuộc đời ông đã sống tại Vương quốc Bỉ. Trong hơn 50 năm sự nghiệp ca hát, Adamo vẫn giữ quốc tịch Ý. Cho dù có đi hát tại hơn 90 quốc gia trên thế giới, nhưng nam danh ca vẫn chưa quên nguồn cội. Sở dĩ Adamo đã giữ nguyên quốc tịch Ý trong vòng nhiều thập niên qua là vì ông muốn làm vừa lòng song thân, nhất là thân phụ của Adamo rất tự hào về nguồn gốc của gia tộc đến từ Sicilia. Nay cha mẹ của ông không còn nữa, luật song tịch cũng dễ dàng hơn trước, cho nên trong năm nay, Adamo cho biết sẽ xin nhập tịch Bỉ, một cách để ngỏ lời cảm ơn đất nước đã cưu mang gia đình ông trong nhiều thập niên qua.
Le respect et cette solidarité que mon père m'a inculqué, j'espère que mes enfants réussiront leur vie et qu'ils trouveront la flamme.
Năm nay đánh dấu 70 năm gia đình Adamo đến làm nghiệp tại Bỉ, lúc ông vừa mới được 4 tuổi. Đó là một trong những điều chưa kể về Adamo, nhân dịp ông trình làng một tập nhạc mới mang tựa đề Si vous saviez, nếu bạn biết rằng. Album này gồm các sáng tác, mở ra những cuộc đối thoại với các giọng ca nổi bật hiện thời, tiêu biểu nhất là Camille, Vianney hay là Vincent Delerm. Tập nhạc được giam trực tiếp với một dàn nhạc giao hưởng, triệu mời các ngòi bút sáng tác mới thưởng ngoạn song chơi trong cùng một thế giới. Bản song ca Juste un je t'aime của Adamo với Camille không khác gì lời nhắn nhủ mỗi người khi tình yêu cất tiếng gọi, đừng bỏ lỡ cơ hội cho con tim ngỏ lời.
Ces mots suprêmes qui font voler si haut. Juste un je t'aime au moment le plus fort. Fusion extrême.
Mặc dù đã sáng tác hơn 500 ca khúc, bán hơn 100 triệu đĩa nhạc trong hơn nửa thế kỷ sự nghiệp ca hát, nhưng trái với điều mà báo chí thường viết, sáng tác không hẳn là niềm đam mê tuyệt đối của Adamo. Dĩ nhiên là nhờ vào thành công trong sáng tác, Adamo đã có được cơ hội đổi đời. Một trong những niềm đam mê lớn của ông vẫn là ngành vật lý thiên văn, nguồn gốc của ngân hà vũ trụ hay sự hình thành của các thiên thể tinh tú. Adamo thường hay nói đùa rằng ông thường hay thả hồn mơ mộng khi ngước nhìn các vì sao sáng trên trời, nhưng hiểu theo nghĩa đen chứ không phải là nghĩa bóng. Về cảm hứng sáng tác, Adamo cho biết ông thích soạn nhạc vào ban đêm sau khi mọi người đã đi ngủ, một phần do thói quen từ lúc ông còn trẻ, một phần để gìn giữ nếp sống gia đình. Quanh năm suốt tháng ông bận đi diễn, cho nên khi về tới nhà ông có bổn phận sống gần gũi với vợ con. Trong khi công việc sáng tác là đòi hỏi sự tập trung, nếu không nói là tự cô lập với thế giới bên ngoài. Adamo cho biết là trong sáng tác, ông giỏi về soạn nhạc hơn là đặt lời. Giai điệu đến với ông một cách bất chợt tự nhiên, tựa như dòng suối trong tim tuôn chảy triền miên.
Je crois avoir compris l'effet qu'une chanson peut faire sur le public et je ne sais pas pourquoi, c'est incontrôlable.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend.
Đối với giới trẻ yêu nhạc tại Pháp, họ khám phá lại giọng ca của Adamo từ một thập niên gần đây nhờ vào tuyển tập Le Bal de Jean Bien phát hành vào năm 2008. Qua đó, Adamo song ca những bài hát hay nhất của mình với 18 ca sĩ Pháp tiêu biểu cho hai thế hệ, kể cả những bài hát rất quen thuộc như là Tombe la neige, Tuyết rơi, hay là C'est ma vie, đó là đời tôi. Trong một thập niên gần đây, hầu hết các album của Adamo, dù là cover hay là sáng tác mới, đều là những cơ hội để cho ông tạ ơn đời.
J'attends l'air que l'on respire et le printemps. J'attends mes éclats de rire et mes vingt ans. Mes mers calmes et mes tempêtes en même temps. Car sans joie ma vie s'arrête et je t'attends. Je t'attends. Viens, viens. Qui que tu sois, le mien c'est l'amour.
Bởi vì ít ai biết rằng Adamo từng suýt từ trần do lên cơn đau tim năm ông 40 tuổi. Hơn một thập niên sau đó, ông bị tai biến mạch máu não, nhưng ông thoát chết nhờ được phát hiện kịp thời. Từ đó trở đi, Adamo luôn có một nếp sống điều độ. Ông không bao giờ đi diễn hai đêm liền mà cũng không thức trắng qua đêm như trước đây. Điều đó khiến cho Adamo không tránh khỏi ngậm ngùi khi ông nhắc tới người bạn đồng nghiệp qua cố là Johnny Hallyday, do cả hai có cùng một lứa tuổi và nổi danh cùng một thời.
Assez souvent de voir des nouvelles tristes dernièrement, la disparition de Johnny aussi, l'affection que tout le monde avait pour lui et moi y compris.
Trái với những gì báo chí thường viết, Adamo nghĩ rằng đã đến lúc ông kể lại với giới hâm mộ những câu chuyện cần biết, dù đôi khi đó chỉ là những chi tiết mà thôi. Cũng như trường hợp của những người sống sót, mỗi ngày ông chọn cho mình một niềm vui, vì sau khi khỏi bệnh, những ngày mới tựa như là những món quà mà cuộc sống ban tặng cho mỗi người. Có lẽ Adamo muốn sống hết mình để khỏi phải tiếc nuối, như thể ông muốn tránh lãng phí những ngày tháng còn lại trong đời.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence. Blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir.
Rồi là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Nước Pháp Người Pháp, Công Sergerie, chứng nhân lịch sử hàng đầu của kinh thành Paris.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, Công Sergerie là một tòa nhà tọa lạc trên đảo Île de la Cité, giữa lòng Paris, với tòa tháp đồi sừng sững bên bờ sông Seine, là một công trình nổi tiếng thuộc cung điện Palais de la Cité, cung điện đầu tiên của các nhà vua Pháp được xây dựng ở Paris và là cung điện lộng lẫy nhất châu Âu thời đó, trước khi trở thành một nhà tù khét tiếng thời cách mạng tư sản Pháp 1789, nơi giam giữ nhiều nhân vật quan trọng trong lịch sử nước Pháp thời cách mạng. không chỉ nổi tiếng là tòa nhà không phải nhà thờ mà có các căn phòng với kiến trúc trung cổ, mái vòm cổ tích lớn nhất châu Âu. Cung Sergi còn là một trong những kiệt tác kiến trúc thế kỷ 14 và là một chứng nhân lịch sử quan trọng bậc nhất ở kinh thành Paris, một thời là nơi ghi dấu quyền lực nước Pháp. Tại sao tòa nhà lại mang tên là Conciergerie? Bà Delphine Samson, quản lý Conciergerie, giải thích.
Tout simplement parce qu'il y avait un personnage très important ici, c'était le concierge.
Rất đơn giản, trước đây ở nơi này đã từng có một nhân vật rất là quan trọng, người đó được gọi là concierge. Đó là một người cai quản nhân sự của cung điện thời Trung Cổ. Vào thời đó thì cung điện có khoảng 2.000 người, trong đó có các lính canh, sen đầm. Người này cũng phụ trách quân nhu và người được gọi là concierge đã đặt tên tòa nhà này là Conciergerie.
Donc le concierge a donné son nom à ce monument, la Conciergerie.
Cung Sergerie từng là một phần của cung điện hoàng gia. Sử sách truyền lại rằng, vào thế kỷ thứ 6, vua Clovis chọn đảo Île de la Cité làm nơi ở của hoàng tộc. Năm thế kỷ sau, kể từ thời vua Hugues Capet, vị vua đầu tiên của nhà Capet, cung điện Palais de la Cité không chỉ là nơi ở mà còn là biểu tượng quyền lực của các triều đại hoàng tộc. Tới thế kỷ thứ 13, Saint-Louis cho tiến hành tu bổ, làm đẹp cung điện. Sang thế kỷ 14, vua Philippe le Bel lại cho cách tân cung điện, biến Palais de la Cité thành biểu tượng nổi tiếng của chế độ quân chủ. Trụ sở quốc hội cũng được đặt tại đó. Cuối thế kỷ 14 là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cung điện Palais de la Cité nói chung và Conciergerie nói riêng. Vua Charles là đệ ngũ chuyển nơi ở về tòa nhà Saint-Paul gần Bastille, điện Louvre và lâu đài Vincennes. Conciergerie kể từ đó trở thành nơi đặt trụ sở của các cơ quan tư pháp, tòa án. Bà Delphine Samson, quản lý Conciergerie, cho biết tiếp.
Khi mà các vua rời đi thì đây là nơi diễn ra các hoạt động quản lý hành chính của đất nước. Dần dần Conciergerie trở thành cung pháp đình, Palais de la Justice và sau đó là nhà ngục.
Et c'est ce qui fait que la Conciergerie devient progressivement le Palais de Justice et ensuite une prison.
Vì các vụ án được tòa xử ngày càng nhiều, người ta đặt ngay tại Conciergerie tòa án cách mạng để xử các vụ án chính trị và các phòng tạm giam nghi phạm trước khi đưa họ ra xét xử trước tòa và đẩy họ lên xe kéo, đưa tới pháp trường xử trảm. Cứ như thế, Conciergerie dần dần trở thành một nhà ngục. Trong giai đoạn cách mạng tư sản Pháp, Conciergerie là một nhà ngục lớn nhất tại Paris, thậm chí là lớn nhất toàn nước Pháp. Lúc cao điểm nhất, có bao nhiêu người bị tạm giam ở ngục Conciergerie? Sử gia Guillaume Mazo cho biết.
Rất khó để biết con số chính xác, nhưng chúng tôi cho rằng có khoảng 5 đến 600 người bị giam vào cùng một thời điểm khi tòa án cách mạng hoạt động mạnh nhất, tức là vào năm 1793 và nhất là mùa xuân năm 1794. Điều đó cũng có nghĩa là có quá đông người bị tạm giam ở đây so với sức chứa của nhà tù.
Cung Sergerie đúng là một chứng nhân của cuộc nội chiến Pháp và giai đoạn La Terreur, đại khủng bố, hay giai đoạn kinh hoàng cuối thế kỷ thứ 18. Từ năm 1793 đến năm 1795, có hơn 4.000 người bị giam cầm trong ngục Cung Sergerie và bị tòa cách mạng xét xử. Họ là ai? Sử gia Guillaume Mazo giải thích tiếp.
Eh bien, d'avoir proféré en public des menaces contre la République, d'avoir aussi critiqué des membres du régime.
Trước hết, đó là những người ra nơi công cộng, chửi bới, đe dọa nền Cộng hòa, chỉ trích những lãnh đạo của chế độ. Nghiêm trọng hơn là những người trang bị khí giới để chống chế độ. Những người này có rất ít cơ hội sống sót sau các phiên tòa cách mạng.
Quả vậy, trên thực tế, chỉ có 1/3 số người được tòa án cách mạng trả tự do sau khi bị giam ở ngục Conciergerie. Số còn lại đều bị đưa lên đoạn đầu đài. Trong số đó, có nhiều người là nông dân, thợ thủ công, các nhà quý tộc và các chính trị gia nổi tiếng. Điều trớ trêu là thậm chí cả những lãnh đạo, nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc cách mạng tư sản Pháp như Georges Danton, Maximilien Robespierre, v.v. cũng bị giam tại Công Sergerie và bị đưa ra pháp trường xử chém vào cuối giai đoạn kinh hoàng. Bản thân công tố viên khét tiếng Fouquier Tinville của Tòa án Cách mạng Paris sau khi kết án hàng ngàn người cuối cùng cũng chịu chung số phận với các nạn nhân đã bị ông đưa đến chỗ chết. Nhưng có lẽ tù nhân nổi tiếng nhất tại ngục Công Sergerie là Hoàng hậu Marie Antoinette, vợ vua Louis XVI. Sau khoảng 2 tháng bị giam cầm và phiên xử kéo dài 2 ngày tại tòa cách mạng, Hoàng hậu Marie Antoinette đã bị đưa ra khỏi Công Sergerie và bị xử trảm vào ngày 16 tháng 10 năm 1793. Hiện nay, tại khu trưng bày ở Công Sergerie vẫn còn một phòng trưng bày riêng về Hoàng hậu Marie Antoinette, một số bức tranh khắc họa số phận bi thảm và những tháng ngày trong ngục tù của bà và một số di vật của Hoàng hậu trong những tháng ngày đó vẫn được gìn giữ cẩn thận. Chẳng hạn như một chiếc váy trắng, một chiếc vò nước bằng sứ, thảm trải sàn, khăn trải bàn ăn, cây thánh giá, v.v. Giai đoạn kinh hoàng chấm dứt vào năm 1794-1795. Tuy nhiên, Công Sergerie vẫn tiếp tục được sử dụng như một nhà ngục. Trong thế kỷ thứ 19, Công Sergerie vẫn là nơi giam cầm nhiều nhân vật chính trị quan trọng, trong đó có Louis Napoleon Bonaparte, người sau này trở thành Hoàng đế Napoleon Đệ Tam. Tới năm 1862, Công Sergerie được xếp hạng công trình lịch sử của Pháp. Từ năm 1914, Công Sergerie mở cửa đón du khách tham quan. Và chính thức, kể từ năm 1934, Công Sergerie không còn là một nhà ngục. Hiện nay, du khách chỉ được tham quan một phần Công Sergerie, trong đó có khu vực trước đây là nơi giam cầm Hoàng hậu Marie Antoinette, nhà lãnh đạo cách mạng Robespierre, Cour des Dames, tức là khoảng sân vườn nhỏ ngoài trời dành cho các nữ tù nhân, với một đài nước nhỏ nơi họ giặt giũ quần áo, và căn phòng mà trước khi bị đưa ra pháp trường, các tù nhân được đưa tới đó để cắt tóc, gỡ bỏ đồ trang sức. Một khu vực khác rất nổi tiếng là căn phòng có tên Salle des Gendarmes với mái vòm Gothic tuyệt đẹp, được vua Philippe le Bel cho xây dựng từ năm 1302. Salle des Gendarmes đã từng là căn phòng với mái vòm Gothic lớn nhất châu Âu, có thể tiếp đón tới 2.000 người. Đây là phòng dành cho đội ngũ phục vụ hoàng tộc. Ngoài ra, du khách còn được tham quan khu bếp, được xây dưới thời vua Jean le Bon. Đây là khu bếp nấu ăn cho những người trong đội ngũ nói trên. Nhìn từ bên ngoài, phía sát bờ sông Seine, Công Sergerie nổi bật với 4 tòa tháp cao. Đầu tiên là tháp đồng hồ cao 47 mét. Chiếc đồng hồ công cộng đầu tiên của Paris được treo tại đây vào năm 1370. Được phục chế, trùng tu nhiều lần, chiếc đồng hồ hiện vẫn còn hoạt động. Trên mặt chiếc đồng hồ tuyệt đẹp, nổi bật trên nền xanh thẫm biểu trưng cho hoàng tộc Pháp thời xưa là rất nhiều họa tiết trang trí mạ vàng óng ánh, cầu kỳ, tinh xảo. Trong đó, nổi bật là bức chạm nổi khắc họa hai vị thần, thần pháp luật, một tay cầm quyền trượng, một tay cầm tấm bảng giới luật, và thần công lý, một tay cầm kiếm, một tay cầm chiếc cân. Hai tháp đồi ở giữa có tên gọi là tháp César và tháp Argent. Tòa tháp cuối cùng là tháp Bombec. Bec có nghĩa thông tục là mồm, miệng. Tháp mang tên Bombec vì trước kia đó là nơi có các phòng tra khảo dùng nhục hình để lấy khẩu cung. Một điều đặc biệt dành cho du khách là kể từ cuối năm 2016, Công Sergerie được trang bị hơn 100 máy tính bảng có tên là Istopat với công nghệ hiện đại tái hiện lại quang cảnh trong Công Sergerie theo dòng thời gian, cho phép khách tham quan chìm đắm vào cả không gian và thời gian lịch sử. Thưa quý vị, tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Công Sergerie, chứng nhân lịch sử hàng đầu của kinh thành Paris đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ kiện Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Bắc Kinh phản ứng gay gắt về việc chiến hạm Mỹ tuần tra gần đá Vành Khăn. Hàng trăm ngàn học sinh Mỹ tuần hành đòi kiểm soát súng đạn. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Tú Anh, tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí thể thao cuối tuần do anh Vũ phụ trách, dưới mái nhà chung của võ cổ truyền Việt Nam. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.